Chủ nhật 15 thường niên.
Lời mời gọi cuối cùng. Sách ngôn sứ Isaiah, chương 55.
Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phiền nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.
Vinh quang dành cho ta. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8.
Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta đã chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa.
Dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13.
Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.
Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Trước hết, Ngài kể dụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ. Sau đó, Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn này khi họ đến gần Ngài. Dụ ngôn Ngài kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau, nên chúng cũng mang lại những hiệu quả khác nhau. Có những hạt rơi trên vệ đường, đất cứng, nên hạt nằm chơ vơ ở trên. Chúng dễ dàng làm mồi cho lũ chim trời đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỉ có một lớp đất mỏng ở trên. Chúng mọc ngay, nhưng không sao bén rễ sâu được. Lớp đá sỏi khiến rễ không hút đủ nước để nuôi cây. Khi nắng nóng nổi lên, cây lúa bị cháy rụi và chết khô. Có những hạt rơi trên bụi gai. Cây lúa mọc lên, nhưng bụi gai lại mọc lên mạnh hơn lúa, lấn át và làm cây lúa không lớn lên được và bị chết nghẹt. Cả ba trường hợp trên đều cho thấy sự thất bại. Các hạt giống tốt rốt cuộc chẳng đem lại được gì. May mắn thay, có những hạt rơi vào đất tốt, đất không quá cứng, không sỏi đá, không bụi gai. Những hạt này đã đem lại mùa bội thu vượt quá lòng mong đợi. Một hạt thành gấp trăm, gấp 60 hay gấp 30. Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng chỉ có thế. Sau đó, Ngài giải thích cho các môn đệ để họ hiểu. Đức Giêsu chính là người gieo hạt giống. Hạt giống là lời giáo huấn của Ngài. Mỗi loại đất tượng trưng cho tâm hồn của một hạng người. Có loại tâm hồn vệ đường cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận. Có thể xếp một số người trong nhóm Pharisêu vào loại này. Họ đã tố cáo Đức Giêsu là liên minh với quỷ. Một số người ở các thành vùng Galilee cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giêsu. Có loại tâm hồn sỏi đá, nông nổi nhất thời, không bám rễ sâu trong đất. Khi nghe lời của Đức Giêsu, họ lập tức đón nhận với niềm vui. Nhưng khi gặp thử thách, bách hại, thì họ tháo lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh của đám đông chạy theo Đức Giêsu khi Ngài thành công. Nhưng chẳng ai thấy họ trong những ngày Ngài bị bắt. Có loại tâm hồn bụi gai, làm cho lời Đức Giêsu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời và mê đắm danh vọng của cải. Anh thanh niên giàu có đã không thể đáp lại lời mời của Đức Giêsu, không phải vì có nhiều của cải, mà vì gắn bó với của cải quá mức. Cả ba loại người trên đều nghe lời của Đức Giê-xu, nhưng lời ấy bị thui chột, không sinh được hoa trái nào. Chỉ có ai có tâm hồn, đất tốt mới thật sự nghe và hiểu rồi sinh trái. Là môn đệ của Đức Giê-xu, họ đã mở lòng đón nhận hạt giống. Mùa bội thu lớn lao mà họ đem lại khiến ta có niềm lạc quan vô bờ. Lời Đức Giê-xu tung gieo sẽ thành công mỹ mãn, bất chấp việc có những hạt giống rơi vào chỗ không phù hợp. Qua dụ ngôn này, giáo hội sơ khai hiểu Đức Giê-xu muốn nhắn nhủ gì. Và đối với chúng ta, bài học của dụ ngôn vẫn không mất đi tính hiện đại. Lời Chúa đã được gieo vào tim ta, lại bị ác thần cướp mất. Lời Chúa được đón nhận hời hợt và nông cạn nên chẳng biến đổi gì. Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi lo lắng cơm áo gạo tiền, bởi đam mê vật chất. Làm sao để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình? Làm sao để mảnh đất của mình mềm hơn, ít sỏi đá và gai góc hơn? Có được tâm hồn như mảnh đất tốt không phải là chuyện tự nhiên. Cần cộng tác với ơn Chúa để từ từ cải tạo mảnh đất của trái tim. Lạy Cha, sống là tìm kiếm. Mỗi người chạy theo điều mình đang mải mê kiếm tìm. Chúng con tự hỏi, mình đang tìm kiếm gì? Tìm kiếm ai? Đâu là hướng đi? Đâu là lý tưởng đời mình? Chúng con thấy rằng, những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con. Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, quyền lực vẫn là những điều làm chúng con ngây ngất say mê. Cha vẫn không có chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê, xin làm cho chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực. Xin dạy chúng con biết kiếm tìm Cha. Chỉ vì có Cha mới thật sự đông đầy những ước mơ sâu kín của chúng con, và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn.